Chương 17, Phẩm 30 kệ, Phù Sa. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài sanh làm con một vị vua trị vì một tỉnh, được đặt tên là Phù Sa, và được giáo dục trong mọi tài năng của thanh niên hoàng tộc. Nhưng Ngài đã có tâm hướng khác thường, không thiên về thế tục, nên khi nghe một vị trưởng lão thuyết pháp, Ngài khởi lòng tin và xuất gia. Tu tập thiền định, Ngài phát triển thiền quán, và sau một thời gian chứng được 6 thắng trí. Một hôm, một ẩn sĩ tên là Bambara Gotta nghe Ngài thuyết pháp, thấy xung quanh có một số tỳ kheo giới đức nghiêm minh tu tập chế ngự thân và tâm. Vị ẩn sĩ suy nghĩ, hệ thống này thật đáng tin tưởng, mong rằng hệ thống này được tồn tại. Rồi vị ấy hỏi Ngài về tương lai sự tiến bộ các tỳ kheo như thế nào. Ngài trả lời với những bài kệ như sau, riêng bài kệ 949 do các nhà kiết tập đặt thêm vào. Ẩn sĩ Bandara thấy nhiều vị thành tính, tự ngã có tu tập, khéo hộ trì chế ngự, Ngài mới đặt câu hỏi với vị tên Phù Sa. Trong thời gian tương lai sẽ có ước muốn gì, sẽ có chí nguyện gì, sẽ có cử chỉ gì, mong Ngài hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi. Ẩn sĩ Bandara, hãy nghe lời ta nói, hãy thọ trì cẩn thận, ta sẽ nói tương lai. Phẫn nộ và hiềm hận, che đậy và cứng đầu, nhiều lừa đảo ganh tị, tương lai nhiều loại vậy. Họ tự cho có trí, pháp sâu chỉ đến bờ, họ khinh nhờn chánh pháp, họ không kính trọng nhau. Nhiều nguy hiểm ở đời sẽ xảy ra tương lai, pháp được khéo giảng này, kẻ ngu làm uế nhiễm. Trong tăng chúng, những vị có đức hạnh hạ liệt, họ thường hay tuyên bố có tự tính không sợ. Kẻ không học lắm lời sẽ đứng vào thế mạnh. Trong tăng chúng, những vị có giới hạnh tốt đẹp. Khi họ có tuyên bố đúng sự thật, họ thường ở thể yếu, hổ thẹn, thiếu nhiệt thành. Bạc vàng và đồng ruộng, đất đai, dê và cừu, nô tỳ nữ và trai, kẻ ngu si vô trí, sẽ thâu nhận tất cả trong tương lai là vậy. Kẻ ngu dễ nóng giận, không định tĩnh trong giới, kiêu ngạo đi đó đây, như thú ưa đánh nhau. Họ trở thành tháo động, thường đắp y màu xanh, lừa đảo và ngoan cố, lắm mồm ăn nói giả, họ bắt chước giả bộ như bậc thánh thời xưa. Với tóc bôi dầu láng, dao động mắt vẻ xanh, đắp y màu trắng ngà, họ qua lại trên đường. Y vàng được khéo nhuộm là cờ bậc La Hán, được các bậc giải thoát, đắp mang không nhàm chán. Còn họ chán y vàng, ái luyến đắp màu trắng. Họ trở thành tham lợi, biến nhát ít tinh cần, khó sống rừng hoang du, thích sống gần xóm làng. Những ai sợ được lợi, luôn luôn ưa tà mạng, họ học đòi người ấy, thân cần, không tự chế. Những ai không được lợi, họ không trọng, không kính, bậc khả kính, hiền trí, họ không có thân cần. Khinh cờ hiệu của mình, ưa thích màu ngoại sắc, có kẻ mang y trắng là cờ hiệu ngoại đạo, không kính y màu vàng, thời ấy họ làm vậy, chờ đợi y màu vàng, không phải của tỳ kheo. Bị đau khổ chinh phục, bị quặn đau tên đâm, chờ đợi đại khủng bố, voi ta không nghỉ nghỉ. Khi bậc sáu ngà thấy, cờ La Hán khéo nhuộm, voi nói lên những kệ liên hệ đến mục đích. Ai sẽ mặc cà sa, tâm chưa rời uế trượt, không tự chế không thực, không xứng áo cà sa. Ai rời bỏ uế trượt, khéo định trong giới luật, tự nhiếp phục chân thực, thật xứng áo cà sa. Phá giới trí hạ liệt, không tự chế tham dục, tâm loạn thiếu phấn chấn, không xứng áo cà sa. Ai đầy đủ giới hạnh, ly tham có định tĩnh, tâm tư thật trinh bạch, vị ấy xứng áo cà sa. ai kiêu ngạo phóng đãng, ngu si không giới hạnh, xứng đáng mặc áo trắng, làm gì có cà sa. Tỳ kheo ni, tâm uế không tinh kính, tương lai sẽ ức hiếp, đối dị có tâm từ. Kẻ ngu mang y áo, dầu được trưởng lão dạy, liệt trí sẽ không nghe, không tự chế tham dục. Kẻ ngu giàu dạy dạy, không có kính trọng nhau, sẽ không có danh lời, lời dạy giáo thọ sư. Giống như ngựa bất kham đối với người đánh xe, như vậy thời tương lai, hành tu sẽ là vậy. Tỳ kheo ni, khi thời tối hậu đến, hãy ôm hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. Đại nạn ấy chưa đến, trước khi đại nạn đến, hãy ôm hòa thân ái, hãy cung kính lẫn nhau. Hãy có tâm từ bi, khéo chế ngự trong giới, chuyên tinh tấn nỗ lực, thường kiên trì phấn chấn. Thấy nguy hiểm phóng dật, không phóng dật an ổn, hãy tu tám thánh đạo, giác chứng đạo bất tử. Như vậy, vị trưởng lão nói với tăng chúng của mình, các bài kệ này là lời nói chánh trí của Ngài. Sariputta, đời của Ngài và đời của Moggallana gắn liền với nhau. Trong thời Đức Phật tại thế, Sariputta sanh tại thành Upatissa, không xa Dương Xá. Mẹ là Rupasari, còn Moggallana sanh ở thành Kolita, không xa thành Dương Xá bao nhiêu, mẹ là Mogali. Vì cả hai là con của một vị gia trưởng, nên được đặt tên là Upatissa và Kolita. Cả hai đứa trẻ được nuôi dưỡng trong giàu sang và thiện xảo mọi khả năng. Trong một hội chợ lớn ở Dương Xá, vì tâm tư thuần thục, cả hai đều thấy tất cả quần chúng tụ hội 100 năm sau sẽ bị thần chết mang đi, nên cả hai lo âu đi tìm con đường giải thoát. Cả hai xuất gia với sự chỉ đạo của Sajjana, hẹn nhau ai chứng quả bất tử trước sẽ nói cho người kia biết. Với sự chỉ đạo của Sajjana, cả hai không tìm được đạo giải thoát, và sau khi tìm hỏi các sa môn, bà la môn, gặp được Asaji, và nhờ Asaji gặp được Thế Tôn, cả hai đều xin xuất gia và được Đức Phật độ cho làm tỳ kheo với câu thiện lai tỳ kheo. Chứng được quả dự lưu nhờ Asaji tóm tắt câu kệ. Moggallana 7 ngày sau khi xuất gia tại làng Kalavala ở Magadha, sau khi nhiếp phục được hôn trầm thủy miên, nhờ lời Thế Tôn khích lệ, sau khi nghe lời dạy về các tu giới, chứng được quả A-la-hán. Còn Sariputta nửa tháng sau khi xuất gia, khi ở cùng Đức Bổn Sư tại hang Sukarakata ở Dương Xá, cũng được chứng quả A-la-hán. Về sau tại Jetavana, Thế Tôn xác chứng cho Sariputta là đệ tử đệ nhất về trí tuệ và thuyền quán. Và Sariputta sau khi được tôn làm nguyên soái chánh pháp, một hôm nói lên chánh trí của mình trước các đệ tử. Ai tùy theo năng lực, có giới tịnh chánh niệm, không phóng dật hành trì, sở hành đúng tư duy, thích hướng nội khéo định, đơn độc biết tri túc, với sở hành như vậy, vị ấy gọi tỳ kheo. Ăn đồ ướt hay khô, không ăn quá thỏa mãn, bụng trống ăn tiết độ, tỳ kheo trú chánh niệm. Ăn 4-5 miếng xong rồi hãy uống nước uống, thật đủ trú thoải mái với tỳ kheo tinh cần. Nhận lấy đồ hợp pháp, y áo đáp nhu cầu, thật đủ trú thoải mái với tỳ kheo tinh cần. Khi ngồi thế kiết già, đầu gối khỏi mưa ướt, thật đủ trú thoải mái với tỳ kheo tinh cần. Ai xem lạc là khổ, ai xem khổ như tên, đứng chặn giữa cả hai, do đâu đời nắm được. Không cho ta ác dục, biến nhát tinh tấn kém, ít nghe không tính kính, do đâu đời nắm được. Nghe nhiều có hiền trí, khéo định tĩnh trong giới, chuyên chú an chỉ tâm, hãy đứng lên trên đầu. Ai chuyên tâm hí luận, như thú ưa hí luận, rơi khỏi trạch niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. Ai từ bỏ hí luận, thích đạo phi hí luận, đi đến được niết bàn, vô thượng thoát khổ ách. Rồi vị trưởng lão một hôm thấy được chỗ ở của người em Revata đang ở, một khu rừng không nước đầy gai gốc. Ngài tán thán người em và nói, tại làng hay trong rừng, thung lũng hay đồi cao, chỗ nào La Hán trú, đất ấy thật khả ái. Khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa, vị ly tham sẽ thích, vì không tìm dục lạc. Rồi vị trưởng lão với lòng từ mẫn đối với Raha, một bà la môn bất hạnh, giúp Raha xuất gia tu hành. Về sau khi đang du hành, ngài khích lệ Raha bằng lòng với cử chỉ khiêm tốn của Raha. Như người chỉ của chôn, cũng vậy người thấy lỗi, nói điều người trí trách, hãy gần người trí dậy, thân cận, người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Một hôm, bậc đạo sư không đi đến để giải tán nhóm tăng chúng của Asaji Runapasu được tổ chức ở đồi Kita. Sariputta được cử đi cùng với Moggallana và các đệ tử của mình. Khi lời khuyên của Sariputta không được nghe theo, ngài nói như sau. Cần phải khuyên, phải dạy, phải ngăn chặn bất thiện. Làm vậy, người thiện thương, người bất thiện không ưa. Khi các tỳ kheo nói rằng, chính du sĩ Dihanaka được Thế Tôn giảng dạy, được sửa soạn bởi hành động quá khứ, có thể làm nhiệm vụ ấy, Sariputta can thiệp nói rằng không phải. Thế Tôn bậc có mắt, thuyết pháp cho người khác, khi pháp được thuyết giảng, ta lắng tai nhiệt tình. Ta nghe không uổng phí, giải thoát không lậu hoặc, không cần biết đời trước, không cần được thiên nhãn. Ta không có phát nguyện, chứng được tha tâm thông, biết chúng sanh sống chết hay nhị giới thanh tịnh. Ba câu kệ tiếp được nói lên về ngài khi Sariputta trú ở tinh xá hang Bồ Câu, không có bị thương khi bị quỷ già xoa đánh. Ngồi dưới một gốc cây, đầu trọc đắp đại y, trưởng lão tuệ đệ nhất Upatistu thiền, đầy đủ thiền vô tầm, bậc đệ tử chánh giác, giới im lặng bậc thánh, ngay lúc ấy đạt được. Giống như ngọn núi đá, thông động, khéo, vững trú. Cũng vậy, vị tỳ kheo đã đoạn diệt si ám. Vị ấy như ngọn núi, không có bị dao động. Một hôm, bậc trưởng lão không chú tâm, để tấm y rơi xuống. Một sa di nói, thưa tôn giả, y cần phải đắp xung quanh thân mình. Tôn giả tán thán lời nói của người sa di và đắp lại tấm y trên thân và nói lên điều lỗi của mình. Ngài nói bài kệ, người không có uế nhiễm, luôn tầm cầu thanh tịnh, ác nhẹ như đầu lông, xem nặng như mây trời. Rồi Ngài nêu rõ sự xả ly của Ngài đối với vấn đề sống chết. Ta không quan hỷ chết, ta không quan hỷ sống, ta sẽ bỏ thân này, tỉnh giác và chánh niệm. Ta không quan hỷ chết, ta không quan hỷ sống, ta sẽ bỏ thân này, như thợ làm việc xong. Rồi khi thuyết pháp, Ngài nói lên những bài kệ. Cả hai chết, không chết, sau đời hay trước đời, hãy dấn thân tiến bước, chớ để hư uổng phí, dầu một khắc sát na, chớ để uổng phí qua. Như ngôi thành biên địa, được bảo vệ trong ngoài, như vậy hộ tự ngã, chớ để phí sát na qua sầu muộn, chịu khổ trong địa ngục. Rồi một hôm thấy tôn giả Mahakothita, ngài nói lên ba câu kệ tán thán khả năng tốt đẹp của Mahakothita. Đạt tịch tịnh chỉ tức, đập chú không cống cao, quét sạch các ác pháp như gió quét lá cây. Đạt tịch tịnh chỉ tức, đập chú không cống cao, gạt ngoài các ác pháp như gió quét lá cây. Đạt tịch tịnh an lặng, ý trong sáng không nhiễm, bậc trì giới trọn lành, có thể dứt đau khổ. Câu kệ tiếp nói về các tỳ kheo xứ Savi tin tưởng ở Devadatta và chấp nhận giáo lý của Devadatta. Có người không ai tin, tại gia hay xuất gia, những ai trước là tốt, về sau trở thành xấu, hoặc trước là người xấu, sau trở thành người tốt. Hạng tỳ kheo tham dục, sống hôn trầm thủy miên, trạo cử và nghi ngờ, tâm đủ tâm phiền não, với ai đối cả hai, được trọng không được trọng, thiền định không dao động, an trú không phóng
vật. Thiền tư luôn kiên trì tuệ quán kiến tế nhị, ưa thích chấp thủ diệt, vì ấy gọi chân nhân. Để phân biệt sự sai khác, lấy bổn sư và mình làm thí dụ, Ngài nói lên những bài kệ như sau: biển lớn và đất lớn, núi và các phương trời, không ví dụ sánh được, Phật giải thoát phù thắng. Trưởng lão chuyển pháp luân, bậc đại trí thiền định, như đất, nước và lửa, không tham, không ghét bỏ, đạt được tuệ tối thắng, đại giác đại mâu ni, không chậm tỏ chậm chạp, thường sống thật thanh lương. Để nêu rõ bổn phận của Ngài đã làm xong, Ngài nói: ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Và khi Ngài sắp nhận niết bàn, Ngài giảng dạy các tỳ kheo đang họp xung quanh Ngài như sau: tinh cần chớ phóng vật, đây lời giáo ta, ta sẽ nhập niết bàn, ta thoát mọi sanh y. Ananda. Trong thời Đức Phật tại thế, Ngài sanh trong gia đình Thích Ca Amitadana. Vì các bà con nói Ngài sanh đem quan hỷ cho gia đình nên được đặt tên là Ananda, tức khánh hỷ. Khi lớn lên, các sự kiện xuất gia giác ngộ truyền pháp luân được diễn ra. Và sau khi Thế Tôn viếng thăm Kapilavatthu, Ngài xuất gia với Padisa và các người khác và được Thế Tôn tế độ cho. Sau khi nghe bài thuyết pháp của Puna Matani, Ngài chứng được sơ quả. Trong 20 năm đầu, Thế Tôn không có thị giả riêng. Khi thì Naga Samala, khi thì Narita, khi thì Ubavana, Sunakata, Sajikunda, Sagata, Mehisa. Thế Tôn không có lựa chọn ai làm thị giả đặc biệt. Sau Thế Tôn khi đã 56 tuổi, gợi ý muốn có một thị giả thường trực, có tỳ kheo đề nghị Ananda, và Ananda chỉ nhận lời nếu Thế Tôn chịu từ chối bốn việc và chấp nhận bốn việc. Từ chối không cho Ananda y, đồ ăn, một phòng riêng và mời ăn. Vì nếu không từ chối, thời Ananda bị hiểu lầm là hầu hạ Thế Tôn để được y, đồ ăn khất thực, phòng xá và mời ăn. Chấp nhận cho Ananda bốn việc là nếu Ananda được mời ăn, Thế Tôn bằng lòng đi dự. Thế Tôn bằng lòng gặp những người từ xa đi đến, và do Ananda giới thiệu. Thế Tôn chấp nhận cho Ananda ý kiến nếu Ananda gặp phân dân khó xử. Thế Tôn sẽ giảng dạy những giáo lý Ngài dạy khi Ananda vắng mặt. Nếu Thế Tôn không chấp nhận bốn điều này, thời sự hầu hạ của Ananda không đem lại thiện quả gì. Thế Tôn chấp nhận điều Ananda yêu cầu. Từ hôm ấy, Ananda hầu hạ Thế Tôn, đem nước, đem tâm sĩ răng, rửa chân, đi theo Thế Tôn, quét phòng cho Thế Tôn. Ban ngày Ananda ở một bên Đức Phật, nhắc nhở những điều cần làm, ban đêm cầm đèn và gậy. Ananda đi xung quanh phòng Đức Phật, sẵn sàng đáp ứng nếu Thế Tôn có gọi. Thế Tôn tại Sotavana xác chứng Ananda là vị tỳ kheo đệ nhất về năm phương diện: đa văn, tâm tư cảnh giác, sức mạnh đi bộ, lòng kiên trì và sự hầu hạ chu đáo. Như vậy, Ananda sau khi Thế Tôn nhập diệt vẫn chưa chứng quả A-la-hán. Và đêm trước khi kỳ kiết tập thứ nhất được tổ chức, Ngài phát tâm tinh cần tinh tấn, thiền quán suốt đêm trong mái hiên nhưng chưa có hiệu quả. Rồi Ngài vào phòng ngồi trên giường muốn nằm xuống, và khi đầu chưa đụng đến chiếc gối, chân chưa rời khỏi đất, trong khoảng thời gian ấy Ngài chứng được quả A-la-hán, rồi Ngài bước vào phòng kiết tập. Các câu kệ của Ngài được gớt thâu lại và để vào trong tập trưởng lão tăng kệ khi Khudaka Nikasa, tức tiểu bộ kinh, được tụng đọc. Những bài kệ đầu được nói lên khi Ngài khuyên các tỳ kheo thường thân cận với kẻ theo Devadatta. Hai lưỡi và phẫn nộ, sân tham thích phá hoại, bậc trí không giao du, kẻ ác bạn kẻ xấu. Với bậc tinh dễ thương, với bậc trí nghe nhiều, bậc hiền trí giao du, kẻ thiện bạn chân nhân. Các bài kệ sau được nói lên khi nữ cư sĩ Uttara vì nàng đẹp nên thiên về dục vọng, và được nói lên để nàng thấy sự mỏng manh của thân nàng. Có người nói các bài kệ này nói lên cho những ai say đắm Appa Pali. Hãy xem bóng trang sức, nhóm vết thương tích tụ, bệnh hoạn nhiều tham tưởng, nhưng không gì trường cửu. Hãy nhìn sắc trang sức, với châu báu vòng tay, bộ xương da bao phủ, sáng chói nhờ y phục. Hai câu kệ tiếp được vị trưởng lão nói lên khi chứng quả A-la-hán, đêm ấy trên giường của mình. Nghe nhiều, diễn thuyết giỏi, thị giả bậc giác giả, gánh nặng đã đặt xuống, ràng buộc được thoát ly. Bậc họ Gotama đặt lưng nằm xuống nghỉ, các lậu hoặc đoạn tận, ràng buộc được thoát ly. Mọi chấp trước vượt qua, khéo đạt được thanh lương, gánh vác thân cuối cùng đến bờ kia sanh tử. Pháp an trú trong ấy, Phật bà con mặt trời, trên đường đến Niết Bàn, Gotama an trú. Một hôm Moggallana, người chăn bò hỏi ngài lời dạy của Đức Phật là gì, có bao nhiêu giáo lý tất cả. Vị trưởng lão trả lời, ta nhận từ Đức Phật 82.000 pháp, còn nhận từ tỳ kheo thêm 2.000 pháp nữa, tổng cộng 84.000 là pháp ta chuyển dẫn. Một hôm vị trưởng lão nói cho một người sống bê tha phóng đảng sự nguy hiểm của một đời sống không văn hóa giáo dục. Người ít nghe ít học, lớn già như con bò, những thịt nó lớn lên, trí tuệ nó không lớn. Những bài kệ tiếp nói cho vị tỳ kheo khinh khi những người ít học thua mình. Người học nhiều khinh miệt, kẻ học ít về học, như người mù mang đèn, ta có ý là vậy. Hãy kính người nghe nhiều, chớ hại điều sở học, đấy cội gốc phạm hạnh, do vậy hãy trì pháp. Biết câu trước câu sau, biết nghĩa giỏi từ cú, nắm vững điều khéo nắm, suy tìm trên nghĩa lý. Chính nhờ đức tham nhẫn, sở nguyện được tác thành, sau khi đã tinh tấn, vị ấy lại cân nhắc. Đúng thời ra nỗ lực, nội tâm khéo định tĩnh, nghe nhiều thọ trì pháp, có tuệ đệ tử Phật. Chờ đợi thức tri pháp, nên thân cận vị ấy. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, hãy lễ vị nghe nhiều. Ưu pháp vui thích pháp, luôn suy tư chánh pháp, tỳ kheo nhớ niệm pháp, diệu pháp không tổn giảm. Một hôm, ngài đốc thúc vị tỳ kheo dao động biến nhát như sau: thân ích kỷ nặng chăng, không có ưu hoạt động, thời gian mòn mỏi qua, không thể đứng dậy sao? Tham đắm theo thân lạc, từ đâu sa môn lạc? Những câu kệ sau trưởng lão Ananda đọc lên khi nghe tin Sariputta mệnh chung. Mọi phương đều mờ mịt, pháp không khỏi nơi ta, người bạn tốt đã đi, tối tâm lan tràn khắp. Người bạn đã đi qua, đạo sư đã đi qua, bạn như vậy không còn, như quán thân hành niệm. Các vị xưa đã qua, vị mới ta không hạp. Nay ta một mình ta thiền, như chim khi mưa đến. Câu kệ tiếp là của bậc đạo sư, câu tiếp là của Ananda, hoan hỷ làm theo lời vị đạo sư. Từ các địa phương khác, nhiều người ý kiến ta, chớ ngăn họ nghe pháp, nay thời họ gặp ta. Từ các địa phương khác, quần chúng đến ý kiến, bổn sư cho họ dịp để được ý kiến ngài. Bậc có mắt không khó, từ chối ngăn chặn ai. Năm câu kệ tiếp nêu rõ ngài là bậc thị giả đệ nhất. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, dục tưởng không khởi lên, hãy xem pháp pháp tánh. Trải 25 năm, ta chỉ là hữu học, sân tưởng không khởi lên, hãy xem pháp pháp tánh. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với thân nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với khẩu nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Trải 25 năm, ta hầu hạ Thế Tôn, với ý nghiệp từ hòa, như bóng không rời hình. Khi Đức Phật kinh hành, ta đi theo sau lưng, khi pháp được thuyết giảng, trí khởi lên nơi ta. Ta vẫn còn là người, có việc cần phải làm. ta chỉ là hữu học, tâm ý chưa chứng đạt. Đào sơ nhập niết bàn, ai sẽ từ mẫn ta? Như vậy thật khủng khiếp, như vậy thật kinh hoàng, khi bậc toàn tuyệt hảo, bậc giác ngộ niết bàn. Ba câu kệ tiếp, do các vị dự kỳ kiết tập thêm vào để tán thán trưởng lão Ananda. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, Anan nhập niết bàn. Nghe nhiều thọ trì pháp, hộ tạng đại ẩn sĩ, cặp mắt toàn thế giới, đoạn ám chỗ tối tâm. Ngài là bậc ẩn sĩ, với hành vi tuyệt hảo, với chánh niệm tuyệt hảo, với kiên trì tuyệt hảo. Thọ trì chân diệu pháp, là trưởng lão Anan, là kho tàng sấm động, đầy châu báu ngọc ngà. Câu kệ này được Ananda nói lên khi nằm trên giường trong giờ phút cuối cùng. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Chương 18 Phẩm 40 kệ Maha Kassapa. Bậc đạo sư đã ra đời, đang chuyển pháp luân, và ở tại Rajagaha, tức Dương Xá. Khi ấy tại làng Bà La Môn Mahatitha ở Rajagaha, Ngài ra đời tên Pippali Manava, con bà vợ chính của Bà La Môn Kapila. Pippali Manava không chịu lập gia đình, sinh ở nhà để hầu hạ cha mẹ. Sau khi cha mẹ chết sẽ xuất gia. Để làm cho bà mẹ bằng lòng, Ngài cho làm tượng một thiếu nữ trẻ đẹp, mặc áo đỏ và đeo đồ trang sức, và nói với bà mẹ rằng nếu bà tìm cho được một thiếu nữ như vậy, Ngài sẽ chịu lập gia đình. Bà mẹ sai các người Bà La Môn đem theo tượng ấy và tìm cho được một thiếu nữ giống như vậy. Họ đến Sagala, đặt tượng trên bờ sông và ngồi xuống xa bức tượng. Người vú của Bách Đa sau khi tắm cho Bách Đa lại xuống sông tắm cho mình, thấy bức tượng tưởng là Bách Đa và nói Bách Đa sao lại thiếu giáo dục như vậy, đánh nàng nơi má, và biết được đó không phải là Bách Đa, mà chỉ là một tượng bằng vàng. Các Bà La Môn được đưa về nhà, được thấy Bách Đa, nhận Bách Đa giống như bức tượng, và đưa tin về Kapipla. Nhưng cả hai, Pippali Manava và Bách Đa, đều không muốn lập gia đình, nên cả hai viết thư cho nhau nói rõ quyết định của mình. Hai người đưa thư gặp nhau giữa đường, đưa thư cho nhau coi, đánh tráo hai bức thư khác, và do vậy đám cưới được cử hành. Nhưng đêm tân hôn, hai người nằm cách nhau với một giấy hoa. Khi cha mẹ mệnh chung, cả hai quyết định cùng nhau xuất gia. Hai người cùng mặc áo vàng, cắt tóc, mang bình bát, trước cùng đi với nhau, sau thấy bất tiện nên từ giã nhau. Pippali Manava đi phía mặt, Bách Đa đi phía đường bên trái. Trước dưới đất như vậy, quả đất rung động, và Thế Tôn biết được nguyên nhân nên ra ngồi giữa đường từ Nalanda đến Rajagaha. Gặp Thế Tôn, Maha Kassapa đảnh lễ Thế Tôn. Tôn Thế Tôn là bậc thầy, tự nhận mình làm đệ tử. Cả hai về lại Magaha và Maha Kassapa tu tập 13 hạnh đầu đà. Đến ngày thứ 8, Ngài chứng quả A-la-hán. Bậc đạo sư tuyên dương Ngài là đầu đà đệ nhất, và Ngài nói lên kinh nghiệm của mình để giáo huấn các vị tỳ kheo. Thấy các tỳ kheo ưa sống với quần chúng và hay đến các nhà cư sĩ, Ngài nói, chớ du hành đi đầu, do quần chúng tôn xưng, tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng. Quần chúng tụ là khổ, thấy vậy tránh quần chúng. Bậc ẩn sĩ không đi, đi đến các gia đình, tâm ý bị loạn động, thiền định khó tu chứng. Ai hăng say tham dị, bỏ đích đem an lạc. Đảnh lễ cúng dường này xuất phát từ gia đình, nên biết họ thật sự là đám bùn sa lầy. Như mũi tên tế nhị, rất khó rút ra khỏi, kẻ xấu rất khó lòng, từ bỏ sự cung kính. Một lời khuyên các tỳ kheo, hãy biết đủ với bốn vật dụng cần thiết. Từ trú xứ bước xuống, ta vào thành khất thực, ta cẩn thận đến gần một người cùi đang ăn. Với bàn tay lở loét, Nó bỏ vào một muỗng, khi bỏ vào muỗng ấy, ngón tay rơi vào. Dựa vào một chân tường, ta ăn miếng ăn ấy. Đang ăn và ăn xong, ta không cảm ghê tởm. Miếng ăn đứng nhận được, xem như thuốc tiêu hôi, chỗ nằm dưới gốc cây và y từ đống rác. Ai thọ dụng chúng được, được gọi người bốn phương. Về sau, khi được hỏi, sao ngài già như vậy, lại có thể hàng ngày leo lên đồi núi, ngài trả lời. Khi họ leo núi đá, một số bị mạng chung, thừa tự bậc giác ngộ, tỉnh giác và chánh niệm, dựa trên sức thần lực, Kassapa leo núi, đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đoạn sợ hãi kinh hoàng. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, đã đốt cháy thanh lương. Đi khất thực trở về, Ca Diếp leo tảng đá, ngồi thiền không chấp thủ, xâm diệt không lậu hoặc. Sau khi được hỏi thêm, vì sao khi lớn tuổi, ngài vẫn ở núi rừng? Trúc lâm hay các tịnh xá không làm cho ngài thích ý chăng? Ngài trả lời, khu đất thật khả ái, với những dòng tràn qua, qua tên Kareri trải rộng ra cùng khắp, với voi rú khả ý, đồi núi ấy ta thích. Những hồ nước trong mát, tuyệt đẹp màu mây xanh, che kín bởi loài bọ, tên kẻ chăn Inda. Những ngọn núi đá ấy làm tâm ta thích thú, giống đồi mây xanh biếc, dí tháp đẹp lâu đài, với dưỡng hú khả ý, đồi núi ấy ta thích. Đất bằng thật khả ái, được mưa ướt thấm nhuần, đồi núi được ẩn sĩ, làm thành nơi trú xứ. Vang lên tiếng chim công, đồi núi ấy ta thích, vừa đủ ta chánh niệm, hăng hái muốn tu thiền. Vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn phước lợi. Vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái muốn an lạc. Vừa đủ ta tỳ kheo, hăng hái tu du già. Tràn đầy hoa cây gai, như trời phủ làng mây, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. Không đông chúng gia chủ, chỗ trú xứ đoàn thú, đầy mọi loài chim chóc, đồi núi ấy ta thích. Dưới tảng đá, băng đá, có nước suối trong chảy, có khỉ và có nai, lai vãng sống gần bên, có cây bao trùm nước, đồi núi ấy ta thích. Người dạy không ưa thích, cả năm loại nhạc khí, khi đã được nhất tâm, chân chánh thiền quán pháp. Khi khuyên bảo các tỳ kheo thích thú các tục sự, và tham các vật cúng dường cần thiết cho sự sống, ngài nói, chớ làm quá nhiều việc, tránh quần chúng đua tranh, người siêng tham đắm dị, bỏ đích đem an lạc. Chớ làm nhiều công việc, tránh việc không lợi này, thân cực nhọc mệt mỏi, người khổ không an chỉ. Các câu kệ sau được nói lên để khuyên bảo trong một vài trường hợp. Chỉ lấp bắp cái môi, không thấy được tự ngã, cổ cứng đờ nó đi, nó nghĩ ta tốt hơn. Không hơn nghĩ tốt hơn, kẻ ngu nghĩ tự ngã, bậc trí không tán thán, người có trí cứng đờ. Ta tốt hơn hay là ta không được tốt hơn? Hay ta là dở hơn? Ta cũng tốt như vậy. Ai không có dao động trong các loại mạng này? Có tuệ nói như thật, khéo định tĩnh trong giới, đạt được tâm an chỉ, người ấy kẻ trí khen. Ai giữ đồng phạm hạnh, không được có kính trọng, vị ấy xa diệu pháp, như đất xa bầu trời. Những ai có tàm quý, thường chân chánh an trú, phạm hạnh được tăng trưởng, họ đoạn được tái sanh. Tỳ kheo cống cao động, dầu đắp y đắp rác, như con khỉ đội lốt, với da con sư tử. Người dạy không có thể chói sáng nhờ y ấy. Không cống cao không động, thận trọng căn chế ngự, chói sáng với tấm y, được lượm từ đống rác, chẳng khá con sư tử trong hang động núi rừng. Khi thấy chư Phạm Thiên đánh lễ ngài Sariputta, và thấy trưởng lão Kapina mỉm cười, ngài nói, rất nhiều chư thiên này có thần thông lừng danh, cả 10.000 chư thiên, tất cả phạm hạnh chúng thiên, đứng đảnh lễ chắp tay. Đối ngài Xá Lợi Phất, vị tướng quân chánh pháp, sáng suốt đại thiền định, đảnh lễ bậc thượng sanh, đảnh lễ bậc tối thượng. Dựa vào gì thiền tu, chúng tôi không thắng trí, Kỳ diệu thay chư Phật, hành xứ ngài thâm sâu, chúng con không nghĩ được, dầu chúng con hội đủ tài nghệ người bắn cung có thể chẻ sợi tóc, thì thấy Xá Lợi Phất xứng đáng được đảnh lễ, được Phạm Thiên chúng ấy đảnh lễ kính như vậy. Tôn giả Kapina liền mỉm cười vui vẻ. Trưởng lão Kassapa rống lên tiếng rống sư tử của mình. Trong đám ruộng đệ tử, những vị theo Đức Phật, ngoại trừ bậc tối tôn, đại ẩn sĩ Mâu Ni, ta ưu diệt đầu đà, không ai bằng ta được. Ta hầu hạ bổn sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. Không nhiễm dính y phục, chỗ nằm và đồ ăn, không thể trắc lường được là con bậc Gotama. Như hoa sen trong sạch, không thể dính nước vào, ý thiên về xuất ly, thoát ly cả ba giới. Với bậc đại ẩn sĩ, cổ dựng trên niệm xứ, tay dựa trên đức tin, giới đầu là trí tuệ. Bậc đại trí luôn luôn, hành trì thật thanh lương.